lỗi của tôi. Thành ra mình ngừng ở chỗ đó, bởi vì con người ta ở trong cuộc đời nhiều khi tạo nhiều cái tội ác, tạo nhiều cái lỗi lầm là do cái đó. Mừng ở, đó là một công đức, mình mừng ở chỗ đó. Chứ đừng có lúc nào cũng chỉ quyến luyến vào cái cảm tình của thế gian, cái hạnh phúc cảm tình đó, rồi cứ nghe chỗ nào nó không có cái đó mình hốt hoảng, mình kết án hay là chỗ đó là sai lầm. Thì như vậy là tâm mình không có theo đạo được đâu, mà mình phải ngược lại, mình phải quan sát như vậy mới được. Diệt hết mọi phiền não là trong kinh nói, xa lìa tâm ác thú, chỗ tu hành rốt ráo của các thầy Bồ Tát có vô lượng công đức để thành tựu đầy đủ thiền định rất sâu, tuệ thông tỏ mọi sự. Rồi chí đạo thất lát chi, tâm tu theo Phật pháp dục nhãn rất trong suốt, không gì chẳng phân rõ thiên nhãn thông suốt hơn, không thể hạn lượng được. Cái này là nói về được các con mắt. Thì trong cái này là cái câu ba minh sáu thông đều trụ tức của vạn hạnh Bồ Tát mắt tâm xương. Tâm nhãn là mắt tâm của vị Bồ Tát đó. Là thói xương là thấu tỏ hết, mà các vị Bồ Tát đó là thành tựu đủ vạn hạnh. Thì công đức như vậy vô biên vô lượng. Thì trong kinh còn diễn tả rất nhiều nữa. Thì đó là thêm nữa, còn đây mình tiếp vào bài kệ thôi. Thì chỉ đến nói đến cái chỗ là không có cái tâm ta người, ngưng cả hai cái tâm tưởng của ta với người, và dùng cái trí huệ mà không có ta, không có người đó để mà chiếu sáng và đạt được 36 thông. Rồi cái tâm, cái mắt tâm đó là nó xuyên thấu tỏ hết. Để thực hành cái vạn hạnh, thành ra những cái công đức ấy là vô biên vô lượng, cho nên rất là một con đảnh lễ. Thành ra đó là những chúng sinh ở trên đó mà nói năng với nhau, liên hệ với nhau đều như vậy, đều là trong cái vô lượng công đức, là hành công đức của lục độ của Bồ Tát. Bài kệ 27, cái đoạn đó: An lạc thanh văn Bồ Tát chúng, người trời trí huệ đều xuất thông, thân tướng trang nghiêm không khác biệt, chỉ theo phương khác mà nêu danh. Trong kinh nói, các thanh văn Bồ Tát chờ người trong cõi đó, trang 116, đoạn thứ ba, đoạn cuối. Trí tuệ rất cao minh, các thanh văn Bồ Tát chờ người trong cõi đó trí tuệ rất cao minh, sức thần thông rộng suốt. Đó là trí huệ đều suốt thông đó. Suốt là thông, rộng suốt. Đều cùng một chủng loại hình trạng không khác nhau, thân tướng trang nghiêm không khác biệt. Đấy, như vậy. Chỉ nhân theo phương khác nên có tên trời người. Thành ra trên cõi đó vẫn có một cõi Phật, mình nhớ. Một vị Phật là thống trị, mình có thể nói cai quản là tam thiên đại thiên thế giới. Ở trong đó nó có cả cõi trời nữa. Thì dĩ nhiên một cõi độ, một cái cõi Phật độ á, thì dĩ nhiên nó phải có cả trời người. Nhưng mà thực ra cõi cực lạc thế giới này á, nó không có phân biệt, bởi vì nó đều tương ứng với pháp thân hết. Nhưng mà chỉ có tùy theo các phương khác á, có trời có người, nên trong cõi này cũng phân biệt mà nói như vậy. Dung nhan đoan chính không thể sánh, và dáng như kinh nói là dáng vẻ mặt ngay thẳng hơn cõi đời hiếm có, vẻ dung nhan màu nhiệm chẳng phải trời và người, mà đều hưởng cái thân hư vô rất tự nhiên, cái thể vô cực vậy. Và trong bài kệ nói dung nhan đoan chính không thể so sánh được, thân hình như diệu quá nguyên thiên. Và thực ra là người trời á cũng không có thể nào so sánh được. Thân là hư vô thể bất tận, nên con đảnh lễ bình đẳng lực. Đây là đảnh lễ cái bình đẳng, cái tính chất bình đẳng ở cõi đó. Cái cõi này là cõi báo độ, thành nó tương ứng với pháp thân, thế cho nên những tính chất đó được nhìn ra, các vị Bồ Tát nhận ra là đảnh lễ. Thì đây là bình đẳng, thân của thiên cõi đó nó có đủ trời người, như mình nhìn cái hình này, có đủ mọi người khác nhau, nhưng mà thực ra nó bình đẳng. Mà khác như vậy á, là để do nhân duyên theo các cõi khác mà hiện hình khác như vậy. Như tôi nói là cái hình cái gương cái đấy mà nó hiện các hình lên đó. biết thực sự ra là nó không thể nào mà cái thân hình của các người chúng sinh trên cõi đó không thể các cõi khác mà so sánh gì được hết á, bởi vì cái thân của nó thực ra là hư vô. À, thân là hư vô, thân này là thân tự nhiên hư vô, mà thể của các chúng sinh trên đó nó bất tận, nó là pháp thân hết mà. Thành ra thực ra nó là tính không, mà nó hiện hiện ra theo nhân duyên bất tận, bất tận mà hiện ra. Thành ra một khi mình sinh vào đó, đúng là mình đạt được báo thân tương ứng với pháp thân, ca ngợi là như vậy. À, lấy lại cái thí dụ như là tấm gương mà nó hiện hình lên á, thì khi mình để một cái hình xấu thì gương nó cũng hiện cái hình xấu lên, nhưng mà cái chân thật của cái hình ở trong gương á, nó là chất gương mà nó bình đẳng với lại cái hình đẹp nhất, bởi vì nó đều là chất gương. Cái chất đó vốn nó không có tạo ra cái hình, vốn nó vô sinh, vốn nó không phải là cái hình tướng, nhưng mà chính cái hình tướng trên đó là cái chất gương đó. Thành ra cái thân nó là hư vô mà thể nó là bất tận, bởi vì cái thể của cái chất gương đó, nó có thể hiện ra biết bao nhiêu hình, mình để bao nhiêu hình nó hiện bấy nhiêu hình, nó không tồn tại mà nó bất động, nó không sinh mà nó tạo ra tất cả. Đó là cái tính chất đặc biệt của pháp thân. Và chính khi mình sinh vào, tức là khi một cái hình ảnh mà nó hiện trong gương, cũng như nó sinh vào trong cái chất gương, khi mình sinh vào cực lạc thế giới là mình sinh vào pháp thân, thì cái bản thể của pháp thân nó là tự thật của mình. Thành ra mình có mang một cái hình nào đi chăng nữa, là nó tương ứng cái nghiệp người trời của mình, của kiếp trước của mình, để mà nói lại cho những cái kiếp người, cái cõi khác, cho người ta dễ thấy, dễ nhận ra. Nhưng mà cái bản thể thật của mình, một khi mình sinh vào cõi cực lạc thế giới, nó là pháp thân hết ạ. Nó ngoài pháp thân. Thành ra vì vậy mà mới diễn tả cái cõi nước, cái cảnh giới, cái ý nghĩa của có chúng sinh ở trên cõi đó nó đặc biệt như vậy, là chẳng qua bởi vì cõi đó là cõi của pháp thân. Kỳ sau thì sẽ nghe tiếp những bài kệ sau. Thì nói tóm lại là tất cả bài kệ đó là tán thán ca ngợi cõi cực lạc thế giới và A Di Đà Phật, chúng sinh ở cõi đó, tức là về vừa về khí thế gian, vừa về hữu tình thế gian. Nhưng mà tán thán như thế không phải là tưởng tượng, mà thực ra là tán thán chân lý của đạo Phật, tức là pháp thân, ca ngợi pháp thân, mà không phải chỉ ca ngợi trên mặt lý, bởi vì mặt lý nó chưa có viên mãn, lý thuyết nó chưa phải là cái viên mãn. Nếu cái đời sống này nó chỉ có lý thuyết thôi á, thì đời sống này á, nó thành hư vô mất. Nhưng mà cái lý thuyết nó ở nơi sự, sự. Thế rồi mình bảo quả đất nó có sức hút của nó, thì khi mình nói sức hút vậy là mình nói một danh từ thôi. Sự thực ra trên cái sự thật, cái sức hút nó nằm ở trong sự thật là mình đứng trên mặt đất thế này, mọi người đứng trên mặt đất thế này, nhảy lên thì nó rớt xuống này, đó là cái sự của nó. Thành ra khi mình muốn thấy rõ nó, mình phải thấy rõ sự nữa. Thành ra vì vậy nên ở đây á, cái tu hành của đại thừa ở đây á, là tu sự. Dĩ nhiên cần phải có lý, nếu mình có lý thì không nhập vào sự được. Nhưng cái lý đó phải là cái lý tương ứng với sự, rồi lý sự nó là một với nhau. Tại vì cái sức hút trái đất nó không có nằm ngoài cái sự mà mình đứng ở trên trái đất đâu. Lý sự nó là một. Thành ra cái lý của pháp thân với cái sự của pháp thân nó phải là một. Thành ra cái khi mà mình tán thán, mình lễ lạy, mình tin tưởng tất cả những cái sự kiện ở trên cực lạc thế giới đó, là mình tán thán tin tưởng vào cái lý của pháp thân. Và mình nguyện sinh thì cái đó có nghĩa là nguyện chứng cái lý của pháp thân. Lý sự lúc đó nó đi đôi nhau, nó không thể xa lìa được. Chúng ta hiểu như thế là tương đối là mình hiểu chi tiết thì rất khó mà chính xác, nhưng hiểu trên phương diện đại cương hiểu vậy là hiểu chúng. Chúng chưa biết là với mọi tông hay không, nhưng mà chúng với lại Hoa Nghiêm tông hay Tịnh Độ tông, và có thể nói là Hoa Nghiêm tông á, có thể với Tịnh Độ tông có thể nói là tính không duy thức, hay là tất cả cái tông phái, các tông khác như Vô Thường, như Thanh Văn hay là Tiểu Thừa gì ấy, là đều chứa ở trong pháp thân hết, tức là chứa ở trong Hoa Nghiêm hay là Tịnh Độ hết. Thì ra chúng ta nhớ là cái Tịnh Độ tông với Hoa Nghiêm tông nó rất gần nhau, nó hầu như là đồng minh chặt chẽ lắm. nguyện của Hoa Nghiêm đó, mình mà người nào hành Hoa Nghiêm là nguyện sinh tịnh độ, cực lạc thế giới. Tại vì cái cõi cực lạc thế giới này á, nó tương ưng với lại cái pháp thân ở cái mặt dục, chứ không phải mặt thể không thôi. Tịnh độ của các cõi Phật khác á, nó chỉ tương ưng ở mặt thể thôi. Bởi vì các cõi Phật khác á, chỉ có tương ưng với lại pháp thân Bồ Tát. Bồ Tát trí huệ cao, công đức cao. À. Còn cái tịnh độ của A Di Đà Phật này nó là nó thâm nhập vào khắp hết, nó tương ưng với lại cái mặt dụng, cái mặt tác dụng, cái mặt tự của pháp thân nữa. Tức là không có cảnh nào mà không phải là pháp thân hết á. Thế chính vì vậy nên cái tịnh độ cực lạc thế giới của A Di Đà Phật này nó rất là vi diệu, và nó được coi các vị tịnh độ tông họ bảo nó là cảnh giới cao nhất, và nó không khác gì với lại Hoa Nghiêm hết á. Thành ra thông thường thì người ta bảo là theo tịnh độ chỉ có mấy cụ già theo thôi. Đấy, nhưng mà thực sự ra mình đừng có hiểu lầm vậy nhé. Phổ Hiền Bồ Tát cũng sinh tịnh độ, Văn Thù Bồ Tát cũng viên khích sinh tịnh độ, Nhãn Hải cũng viên sinh tịnh độ, Quan Âm Bồ Tát vừa từ bi vừa trí huệ là ở tịnh độ. Thì mình phải hiểu như vậy. À, các vị đó, và tại sao Hoa Nghiêm là người ta thường nói là cái lý của Hoa Nghiêm là cao nhất trong các tông phái á, mà Hoa Nghiêm lại khuyến khích sinh tịnh độ, mà Hoa Nghiêm với tịnh độ lại hầu như là một. Ngài Pháp Phật hồi xưa sơ tổ của Hoa Nghiêm Tông á, Ngài là cái người mà lập ra Hoa Nghiêm Tông á, nhưng mà khi đi đâu á, giảng rồi cũng khuyến khích người ta sinh tịnh độ hết á. Mà tịnh độ đây là sinh cực lạc thế giới của A Di Đà Phật á. Thì... À. Và cái đó thì không, cái đó thì còn nó còn nhiều vấn đề nữa. À, nhưng mà tương đối là có nhiều người thì người ta hiểu nó không có chịu cho nó rõ ràng hay cho nó thấu tỏ ấy, thì nhiều khi mình hơi lộn xộn chỗ đó, và đâm ra là mình hiểu lầm tịnh độ, hiểu lầm mất tịnh độ, và mình thấy theo pháp môn tịnh độ sẽ chẳng thấy cái gì đặc biệt, cứ thấy ca ngợi tán thán, à, cứ nói miệng tán thán vậy nó được cái gì. Đó là tất cả những cái mà người ta không hiểu rõ, người ta nghĩ như vậy. Vâng, nếu mà nếu tin như vậy thì dễ quá, đã quá rồi.
Chính là thì con hiểu, tám tháng thì con hiểu, thì đang thì nhưng mà bạn đến cái chỗ mà lại quán tưởng thì con sợ quán tưởng thì nó thay
là thực ra thì cái mục tiêu chính của tịnh độ nó là vãng sinh cực lạc thế giới. À, nói cách khác là nó chứng ra được pháp thân. Nhưng chúng sinh thì có nhiều khuynh hướng, thế cho nên dùng khuynh hướng nào cũng sinh được hết, không phải mình chỉ danh mới mình mới vãng sinh được. À, mình thiền định mình cũng vãng sinh được, nếu mà mình tin và mình muốn, tức là hồi hướng, thì cũng vãng sinh được. Thành ra vì vậy mà nó có đủ pháp môn, quán tưởng cũng có nữa. Nhưng mà khi đó mình không quán tưởng theo cái lối của tiểu thừa, mà mình phải quán tưởng về cõi, về độ và về chúng sinh của cõi đó. Và như vậy á, thì cái quán tưởng nó tương ưng với cõi đó. Một phần á, là thực ra cái tịnh độ á, cái cực lạc thế giới sở dĩ mà nó dễ sinh á, là đó là bởi vì nó tương ưng đúng với chân lý. À, bây giờ tôi cái nói chân lý thì nó hơi khó, nhưng mà mình phải hiểu nó như vậy này. Một cái mà mình gọi nó chân lý á, tuy rằng không có ai người ta giải thích về vấn đề chân lý ấy, nhưng mà người ta nói là sự thật hay chân lý gì đó, thì bây giờ mình không có phân biệt hai chữ đó, mình cho là một đi. Nhưng mà khi nói về sự thật hay chân lý á, thì nó không thể có hai được. Bởi vì nếu mà cái thứ hai đó, cái này nó là chân lý, cái A là chân lý, còn cái B nó là cái gì vậy? Nếu cái một cái B nào đó nó đứng ngoài cái chân lý á, nó là cái gì mà nó đứng ngoài chân lý được? đó, khi mình nói những việc chân lý thì mình phải hiểu nó như vậy. Đến cái chân lý tột cùng á, cái chân lý đúng nhất á, nó không thể có cái gì đứng ngoài nó được. Chân lý nếu mà tạm nói nó chỉ là một thôi, nó không thể nào có hai được. Thành ra vì vậy á, mà có thể nói là trên phương diện mà nói là chân lý tột cùng á, thì có lẽ phải nói chữ là mà cái một ở đây nó không phải là phá hết mọi cái để chỉ còn lại một cái, hay là đồng hóa mọi cái lại là một. Thành ra nhiều khi phải dùng rất nhiều chữ đó, nhiều khi phải dùng chữ bình đẳng. Cái một có nghĩa bình đẳng. Bình đẳng tức là nó vẫn có nhiều cái, nhưng mà không có cái nào mà nó hơn cái nào hết.